nay bạn có hạnh phúc không? Đã uống đủ nước chưa? Không biết hai câu hỏi này là khó hay dễ đối với bạn, vì tụi mình vẫn chưa uống đủ nước và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho sự hạnh phúc qua chuỗi podcast này. Hay là mình hãy bắt đầu với việc uống một ngụm nước, rồi cùng lắng nghe xem hôm nay chúng mình đã tiến gần hơn tới sự hạnh phúc như thế nào nhé.
Ok, bây giờ hiện tại đang có 10 người trong phòng, chắc là mình sẽ bắt đầu buổi talk show ngày hôm nay luôn nha mọi người. Đầu tiên là gửi lời chào đến tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Bập Bẹ Show, với season 4 là Bập Bẹ làm podcaster, là một chương trình mà tụi mình sẽ mời đến đây những khách mời là các podcaster xịn sò và đã sản xuất ra rất là nhiều nội dung âm thanh, nội dung podcast mà các bạn yêu mến. Vì đối với 4 tuần trước thì chúng ta đã có những cái podcaster mà làm podcaster làm rất là nhiều những cái chủ đề khác nhau, như là trinh thám nè, chủ đề về du lịch cũng có rồi nè, rồi anh Hiếu TV là chủ đề về đam mê. Vậy thì hôm nay trong tập số 5 thì mình rất là vui bởi vì khách mời ngày hôm nay là một chủ nhân của một podcast mà mình rất là thích. Đặc biệt là podcast này có một cái tên mà từ cái tên nè, đến cái hình ảnh nè, và đến nội dung cũng rất là ấn tượng nữa. Thì hôm nay mình là Annie, là host và producer của Bập Bẹ Show, sẽ xin mời đến đây nhân vật là khách mời, chủ nhân của kênh podcast And Happy Kids. Mời ơn em mở mic lên và giới thiệu em cho các bạn bên dưới nha.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Không biết mọi người có nghe được mình rõ không ha? Chị Annie có nghe được em không chị?
Có nè. Em tiếp tục giới thiệu nhé.
Dạ rồi, ok, xin chào mọi người, mình tên là Hồng Ân. Thì đối với lại kênh podcast của mình thì mình được mọi người gọi là chị Thỏ. Tại vì kênh của mình nó có cái hình con thỏ ấy, và đấy là một trong những biểu tượng tượng trưng cho chính bản thân của mình, cho nên là cũng là biệt danh. Thì rất vui được mời tới đây và cùng trò chuyện với chị Annie trong cái show Bập Bẹ lần này, và hy vọng là hôm nay mình cũng có thể để lại cho mọi người những câu chuyện thiệt là hay, hoặc là ý nghĩa, hoặc là vui vẻ, nó khác với lại cái không khí của bên podcast của mình một xíu ha.
Sẵn Ân vừa mới nhắc đến cái không khí của kênh podcast của em á, thì chắc là nhờ Ân giới thiệu một chút về Unhappy Kid và cái không khí mà Ân thường mang đến cho khán giả là gì, mà sợ là mọi người hôm nay sẽ có lại cái không khí đó.
Thế thì nó cũng không có gì quá đáng sợ, nhưng mà chị, ví dụ chị Annie mà nhìn thấy, là mọi người mà nhìn thấy cái logo của tụi em sẽ thấy là một hình con thỏ, nhưng nó vừa dễ thương nhưng mà nó vừa hơi không dễ thương lắm, bởi vì nó là một con thỏ bông nhưng mà nó bị rách và nó có rất nhiều vết khâu vá, và kể cả là con mắt của nó cũng không phải là cùng một kiểu dáng ấy. Thì thật ra nó là về cái vấn đề là tụi em muốn truyền tải trong cái kênh podcast này là về một cái tuổi thơ mà mình không có được trọn vẹn này, mà mình gặp phải rất là nhiều cái vấn đề, và nó khiến cho mình khi mà mình trở thành một người lớn ấy, thì mình nhận ra là cái tuổi thơ của mình nó đã khiến cho mình trở thành một con người như thế này, và mình cảm thấy thê thảm quá, mình thấy cay quá, mình thấy đớn quá khi mà mình trở thành người lớn ấy. Thì giống như là cái chuyện là những cái thông tin, những cái nội dung ở trên kênh podcast của em ấy, khi mà nó đề cập tới nó sẽ khá là nặng nề. Có thể là có rất là nhiều những kênh podcast hoặc là những kênh thông tin khác họ làm về self-help này, họ làm về tâm lý này, họ làm về những cái thông tin cũng tương tự như phía của bên em, nhưng mà có thể là một phần nào đấy là ở bên Unhappy Kids thì bởi vì tụi em xoáy sâu vào những cái vấn đề tiêu cực, và cái không khí mà tụi em mang lại cho mọi người nó rất là trầm, bởi vì tụi em nói thẳng vịt tẹt ra, kiểu ngồi moi móc vết thương của mọi người ra, là những cái vấn đề về tự hại, những vấn đề về chuyện tự tử này, hay là những cái vết thương mà ở thời tâm tuổi thơ của mọi người gặp phải như thế nào. Và nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà mình nghe xong rồi mình còn nhiều khi là mình còn nghĩ là ồ, có được cái vấn đề này nữa hả. Mà nói chung là nó khá là u ám ấy, nhưng mà không phải là tập nào của tụi em cũng nói về những cái vấn đề u ám, nhưng mà nói chung là cái không khí nhìn chung thì nó sẽ là như vậy.
Cảm ơn đã chia sẻ về cái chủ đề mà Unhappy Kids thường sẽ mang đến cho khán giả. Vậy thì chính bản thân mình khi mà mình biết là chủ đề mình chọn có một phần nó nặng nề, nó tiêu cực như vậy, thì tại sao ban đầu em và team của em lại quyết định lựa chọn chủ đề này để xây dựng cái kênh podcast Unhappy Kids như bây giờ?
Thật ra cái này mà em từng nói với chị Jenny ấy là em làm cái kênh này vì bản thân em ấy. Có nghĩa là ban đầu Unhappy Kids nó được lập ra với tư cách là một cái blog cá nhân để cho em kiểu em viết lách và em xả những cái kiểu tâm tư hay bực dọc hay là những cái sự bất mãn của em về cuộc đời vào đó. Cái xong rồi sau đấy bẵng đi một khoảng thời gian bởi vì em thấy là một cái chuyện đó là bởi vì em lười chị ạ. Kiểu để mà em viết hết tất cả mọi thứ về cuộc đời của em ra nó chắc là nó dài và nó lê thê. Và sau đó thì cái thời gian đấy thì em hay nghe podcast, em hay nghe podcast, nhất là podcast chị nắm mèo ấy. Thì có hai chị cứ ngồi thủ thỉ cười hì hì với nhau ấy, xong rồi em có thể nghe bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Xong rồi em nghĩ là cái chuyện mà mình kể lại những cái câu chuyện của cuộc đời của em ấy thì thông qua cái lời nói thì nó nghe nó sẽ mỗi nó sẽ giảm được cái sự căng thẳng là một cái. Thứ hai là kiểu mà mình ngồi mình nghe podcast xong rồi mình nghe giống như là mình đang nghe một người nào đấy hay là một cái nhóm hội nào đấy đang ngồi tám ấy, xong rồi mình ngồi mình nghe chung ấy thì nó sẽ cuốn hơn. Thì nên là em với lại các bạn trong trong mình Happy Kids cũng nghĩ là ừ hay là mình làm podcast đi. Mình ngồi mình tán với nhau và hầu hết những cái tập podcast của bên em hầu như bắt đầu bởi những cái đúng cái nghĩa là ngồi tám, tụi em kể về những cái chuyện linh tinh, những cái chuyện bầm dập mà tụi em gặp phải trong cái thời gian mà tụi em gọi là quằn quại với chính mình ấy. Cho nên là nó xuất phát rất là đơn giản là và chỉ là tụi em muốn ghi lại, nó giống như là một cái nhật ký nè, giống như là một cái nhật ký để tụi em nhìn nhìn lại sau này tụi em nhìn lại coi là thì ra tụi mình có nhiêu đây vấn đề. Và
Đúng như em nói là giống như một cuốn nhật ký âm thanh đúng không? Thay vì mình viết ra thì
đúng
bây giờ và mình có những người bạn, những khách mời là những người xa lạ nhưng mà cùng có thể kết nối với nhau qua những câu chuyện.
rồi.
Hồi nãy Ân có nói về team của em á, chắc là nhờ Ân sẽ chia sẻ một chút, giới thiệu với các bạn là team của em gồm có ai và cái cơ duyên nào mà mọi người thành lập được một cái team như bây giờ.
Team của em ấy thật ra là toàn là mấy đứa có anh nhìn tiêu cực về cuộc đời ấy vậy ạ. Kiểu tụi em bằng một cách nào đấy thì tụi em gặp được nhau thông qua những cái dự án cộng đồng mà tụi em có dịp để cùng làm việc. Và khi mà tụi em làm việc với nhau một khoảng thời gian và tụi em biết được là đằng sau mỗi bạn đều có câu chuyện, và vô tình thì tụi em có cùng một cái tuổi thơ không mấy tốt đẹp giống như nhau ấy. Cái xong rồi tụi em cũng ngồi lại, xong rồi cũng kể lể, xong rồi cũng chia sẻ với nhau, và thế là mình mới bảo là tụi mình có cùng câu chuyện này, tụi mình có cùng một cái hướng đi này, tụi mình cũng muốn cùng một chữ lành này. Thế là tụi em mới kiểu là thay vì làm một mình thì tại sao không làm cùng nhau. Và thế là tụi em có team của tụi em. Thì hiện tại thì team em đang có khoảng 4 bạn, 5 bạn. Đúng rồi, team em hiện tại đang có 5 bạn. Thì và đó là như mấy mọi người có cái podcast đó thì sẽ có hai host là em Hàng và Phún. Một bạn sẽ là hỗ trợ cho cái mà editor này là bạn bạn Quy, và cuối cùng thì sẽ có một bạn làm bên vận hành của cái dự của kênh podcast là bạn Bảo, và em nữa là anh đi thứ năm. Thì đó, team của em có 5 người và tụi em đã gây dựng nên Unhappy Kids ngày hôm nay.
Đầu tiên là chắc phải rất là chúc mừng em bởi vì em đã tìm được một cái team mà chứ mà như nãy em nói là mỗi người có một vị trí như vậy nó sẽ tạo nên được cái sự mỗi người có một cái vai trò cho cái kênh podcast thì nó sẽ giúp cho cái kênh của mình phát triển hơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn là cái sự kết nối trong mặt tâm hồn và mỗi người đều có những vết thương như nhau thì cái sự đồng cảm khi mà cùng nhau đi trên cái hành trình này nó cũng sẽ gọi là mạnh hơn và cũng đi được con đường xa hơn. Nên là rất là chúc mừng em với việc tìm một cái team như vậy.
Dạ,
Nhưng
em cũng
nãy
thấy may mắn.
giờ có một cái mà chị rất là nể Ân á, đó là nãy giờ và khi mà trước đây có nói chuyện với Ân thì Ân nói về chuyện kênh mình nói về những điều rất là tiêu cực nè, hoặc là em và các bạn đã trải qua những cái chuyện quằn quại trong quá khứ, mà thật ra những cái điều đó rất khó để bất kỳ ai có thể đề cập đến được, đó là cái nỗi đau của mình á, hoặc là những cái gì mình trải qua, nghĩa là nếu mà mình không, nghĩa là rất khó để có ai dám thừa nhận điều đó. Thì em đã dành bao nhiêu lâu, hay là em đã giữ cho mình bao nhiêu lâu để có thể mạnh mẽ dũng cảm nói ra được cái điều này trong cái đêm ngày hôm nay?
Thật ra hồi đấy em muốn làm anh Happy Kids ấy, nó kiểu là rất là low key chị anh, kiểu em muốn kiểu là ở cái podcast này kiểu khi nào mà có đứa nào mà cũng kiểu trầm cảm hay là kiểu chán đời hận đời gì đấy rồi mới vào mới tìm thấy tụi em thôi, chứ tụi em cũng không nghĩ là sẽ làm kiểu mainstream xong rồi sẽ lộ mặt lộ danh tính đâu, tại vì em cũng chưa sẵn sàng để kiểu là speak up kiểu tôi tên là Hồng Mân và tôi có những vấn đề như thế này đó. Nhưng mà có thể là trong cái quá trình mà em trải nghiệm cuộc sống ấy thì nó cũng có được những cái góc nhìn, và tới tận năm em 23 tuổi thì em mới cảm thấy là em có thể nói về những cái vấn đề của em nó dễ dàng hơn cái hồi lúc trước. Và cho dù là vậy, kể cả là bây giờ em khi mà em cố gắng để nói về nó thì nó vẫn sẽ làm cho em cảm giác là rất là nặng nề, hoặc là nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy là mình bị tủi thân ấy, tại vì mình đã từng xảy ra những cái chuyện như vậy trong tuổi thơ của mình đó. Thì em cũng nghĩ là em cũng giữ khá là lâu và cũng rất là ít người biết về câu chuyện của tụi em, kể cả là những cái bạn thành viên của tụi em hay là kể cả là những bạn khách mời tới từ rất là nhiều nơi mà tụi em không biết mặt, tụi em không biết tên. Nhưng mà đó có nghĩa là tất cả mọi người đều đang chịu đựng. Em nghĩ là có những người mà họ chịu đựng còn lâu hơn các em nữa đó, cho nên là vô tình thì bằng một cách nào đấy thì Happy Kids lại là một cái kênh phát thanh đài tiếng nói nhân dân dành cho những người đã chịu đựng một khoảng thời gian rất là kiểu vậy.
Cho chị hỏi là những cái bạn khách mời đó thì làm sao mà họ tìm đến được với tụi em, và trong những cái tập podcast như vậy mà thì em và các bạn đó sẽ chia sẻ về vấn đề gì?
Khách mời của tụi em á, một ấy là từ những cái mối quan hệ cá nhân của bọn em, thì chị biết kiểu những đứa tiêu cực thì sẽ chơi với những đứa tiêu cực ấy chị. Thì tụi em cũng sẽ biết được là những người bạn thân thiết xung quanh tụi em họ cũng sẽ có những cái câu chuyện, và em sẽ hoặc là các bạn trong team của em sẽ gửi cái lời mời là tụi tao đang có một cái kênh podcast như vậy nè, mày có muốn tới để ngồi chia sẻ không? Thì đó là một là trong vùng mối quan hệ của mình. Và cái thứ hai có nghĩa là từ cái kênh thông tin của anh Happy Kids thì ngoài ngoài kênh podcast ra thì tụi em cũng có một cái kênh Instagram, là một cái kênh cung cấp các kiến thức, các thông tin và những cái câu chuyện nói chung là liên quan vấn đề là tâm lý học này, và một cái kênh làm confession cho các bạn. Và bên thì các bạn ấy thì có thể có hai lựa chọn để các bạn ấy làm confession: một là các bạn ấy có thể viết, các bạn có thể là viết confession các bạn chia sẻ theo cái cách truyền thống, còn cái thứ hai là các bạn có thể làm confession theo cái hướng là audio, và tụi em sẽ mời các bạn ấy trở thành một khách mời cho một cái tập podcast của tụi em, mà các bạn ấy có thể tới để các bạn ấy kể lại những câu chuyện của các bạn, hoặc là các bạn ấy đặt ra những cái vấn đề để những thành viên trong team của em có thể là có đưa cho bạn ấy những cái góc nhìn khác chẳng hạn. Thì đó là cái cách mà tụi em tiếp cận những cái bạn khách mời đó của tụi em.
Cảm ơn. Trước đây á, thì chị thấy là ban đầu em, như em nói là em làm podcast cho em, nhưng mà bây giờ sau khi mà mình đã trò chuyện được rất là nhiều những cái bạn từ khắp nơi trên thế giới, giống như Ân nói, có cùng một cái hoàn cảnh như mình, thì cái mục đích hoặc là cái mục tiêu hiện tại của kênh podcast mình có thay đổi không? Và em nghĩ là cái giá trị mà em đang mang đến cho mọi người là gì?
Em nghĩ là nó cũng chẳng thay đổi đâu chị ạ. À. Tại vì những cái nội dung của cái podcast này ấy, nó là ghi nhận lại những cái cột mốc đánh dấu cho cái việc mà tụi em đang dần thoát ra khỏi những cái sang chấn thời thơ ấu của tụi em. Có nghĩa là mỗi cái nội dung ấy nó lại được kiểu đánh dấu ra trong mỗi một cái quá trình. Nhiều khi là ngày ví dụ như hôm nay đi, em đang ngồi nói chuyện với chị Annie, cái xong tự nhiên ngày mai em bước ra đường rồi em lại ngồi em lại nhận ra một cái điều gì đó nữa, thì nó cũng sẽ là một cái ý tưởng để em thu podcast. Thì nó cứ trải đi trải lại, và giống như là đây là một cái chỗ là để ghi lại cái những cái mà những cái bước thực tế mà một người muốn vượt qua để chữa lành cho bản thân người ta đã làm gì ấy. Nó không phải là một cái mà vào đấy kiểu mình bạn trầm cảm hả, vui lên đi đừng trầm cảm nữa, mà là thực sự là một người trầm cảm họ sẽ phải trải qua những cái vấn đề gì. Thậm chí là nếu như chị nghe những cái tập podcast của tụi em, các chị có thể thấy là các bạn khách mời khóc ngay trong cái tập đấy, hoặc là các bạn ấy kiểu bất lực khi mà nói ra được câu chuyện của bản thân, hoặc là các bạn ấy breakdown giữa chừng chẳng hạn. Đó thì nó khá là thực tế, và mục tiêu chính của cái podcast này của tụi em ấy có nghĩa là raise lên một cái vấn đề, đó là cái chuyện mà đối mặt với những mối quan hệ độc hại và có một cái tuổi thơ không hạnh phúc ấy, nó không phải là chuyện của riêng bạn. Tại vì chị biết ở Việt Nam mình ấy thì nó sẽ có cái kiểu là rất là truyền thống, một cái cách giáo dục rất là truyền thống, và kiểu là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy này, hoặc là những cái định kiến giới, hoặc là những cái thủ tục, hoặc là những cái mà gọi là giá trị của xã hội định đoạt lên một con người, những cái tiêu chuẩn xã hội. Ví dụ như con gái là phải tam tòng tứ đức này, rồi con trai thì phải là tam cương ngũ thường này, thì thế là mới đúng là cái tiêu chuẩn của xã hội. Nếu như mà khi mà tụi em đang ở cái giai đoạn chuyển giao thế hệ của cả một đất nước luôn, kiểu như thà là của bố mẹ em ấy thì là sống trong một cái thời cũ đi, bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thì người ta sẽ có một cái tư duy cũ. Còn ví dụ như các bạn mà sau này kiểu alpha, các bạn ấy trẻ hơn, các bạn ấy có bố mẹ là người trẻ, các bạn ấy sinh ra trong một cái kiểu là thế giới kiểu tân tiến hơn ấy, thì các bạn ấy mang hoàn toàn là một cái hệ tư tưởng mới. Còn tụi em bị kẹt lại ở giữa, và tụi em muốn mới cũng không mới được, mà muốn cũ cũng không cũ được luôn. Tụi em cứ bị lấn cấn, bị mâu thuẫn, rất là nhiều cái mâu thuẫn. Cho nên là một cái vấn đề rất là lớn được đặt ra, đó là mình có bố mẹ độc hại, mình có những cái vấn đề về tuổi thơ của mình, cái đó có phải là bình thường hay không, nó có phải là chỉ có mỗi một mình như vậy, hay là tất cả mọi người đều đang bị. Nhưng mà cái tất cả mọi người đang bị đó nó có đúng không? Chẳng hạn như là cái chuyện mà áp lực học tập đi, tất cả mọi học sinh Việt Nam đều có những cái áp lực về cái chuyện học, làm sao để học, làm sao đạt được thành tích, vân vân. Nhưng mà tất cả các bạn cắm đầu vào học và quên ăn quên ngủ, rồi suy suy nhược cơ thể các thứ, nó rất là tiêu cực. Vậy thì cái sự tiêu cực của đó có bình thường không, hay là cái sự tiêu cực đó nó phải được đặt một cái vấn đề? Thì em muốn lôi ra những cái vấn đề mà mọi người từ trước tới giờ mọi người nghĩ là nó rất bình thường, nó là một cái gì đó rất là hiển nhiên trong cuộc sống của mỗi người mình ấy. Nhưng mà thực tế ra, nếu như mà mình nhìn ở một góc nhìn khác, mình nhìn rộng hơn, mình nhìn vào nó, mình thấy là nó không có bình thường, nó rất là kỳ, nó sai lắm. Thì đó, khi mà tụi em đặt ra những cái vấn đề như vậy và sẽ khiến cho giúp cho các bạn có những cái góc nhìn khác, và các bạn sẽ thấy là cái chuyện này rất phổ biến, nhưng mà cái sự phổ biến này nó rất là nguy hiểm, và mình cần phải đặt ra những cái câu hỏi liệu mình có cần phải nhìn lại bản thân và nhìn lại cái môi trường xung quanh của mình để mình xử lý những cái mà nó rất bình thường nhưng nó rất nguy hiểm đó hay không. Đó.
Quá. Trước khi cái buổi này thì chị có mình em đi có nói chuyện với ông thì có hỏi là em muốn mọi người em có muốn khuyên mọi người gì sau cái những cái tập podcast của em không, hay là em muốn chữa lành cho mọi người như thế nào, thì Ân có trả lời là không, em chẳng muốn chữa lành ai cả. Và khi mà chị nghe những cái podcast của em thì đúng là em như nãy em nói, em nói rất quạch tẹt, nói vô thẳng vấn đề, là những cái từ như trầm cảm hay tự tử hay những cái vấn đề nghe có vẻ rất là nhạy cảm và nghe rất tiêu cực đó, tụi em gọi là bóc tách ra hết, hỏi đến nơi đến chốn khách mời luôn đó. Thì đáng lẽ câu này chị để đằng sau, nhưng mà khi mà em kể chị mới thấy là khi mà em đưa quá nhiều vấn đề có thể của em nè, của mọi người ra như vậy á, thì đó có phải là đang sát muối cho chính cái vết thương của em? Tại vì khi có nhiều người, người ta sẽ chọn là tôi đau đó thì tôi không nhìn nữa, tôi dán băng keo vô. Nhưng mà em hoặc là các bạn của em là đang tôi đau nè, bây giờ tôi sẽ đi lấy vết thương của nhiều người nữa để cùng nhau tạo cái đau đó cho những người khác nữa, để người ta nhận ra là mình cũng đang đau. Đó thì chính bản thân các em nó cũng là một cái trách nhiệm hay là một cái gánh nặng gì đó khi mà mình đang chịu trách nhiệm trên vết đau của mình và người khác không?
Trước khi mà nó trả lời trọng tâm vào câu hỏi của chị Annie ha, chắc là em sẽ nói như thế này trước. Có nghĩa là cái quy trình mà để khám chữa bệnh, nếu như mà mình bệnh về thể chất, ví dụ như là em bị đau dạ dày đi đúng không, là một cái bộ phận là nó ở bên trong cơ thể của em, mình không nhìn bằng mắt được, nhưng mà em có triệu chứng, em bị nôn hay là em bị ho khan và em nghĩ là em bị đau dạ dày ấy, thì em sẽ phải đi tới bệnh viện để em gặp bác sĩ. Nhưng mà khi mà em vào bệnh viện em gặp bác sĩ thì người ta sẽ đâu có kiểu là vừa mới nghe em vừa mới tới em kêu là em muốn khám dạ dày là người ta đè em ra, người ta nội soi hay là chụp X quang này kia đâu. Người ta cũng phải hỏi em là triệu chứng của em là gì, em bữa giờ ăn uống cái gì không, hay là có những cái chuyện gì đó trước đó. Họ hỏi sơ mình đã, xong rồi họ sẽ có những cái phán đoán trong đầu của mình là dạ dày, nhưng mà dạ dày gì, trào ngược hay là vi khuẩn HB vân vân. Bởi vì khi mà họ có những cái phán đoán rồi ấy, thì họ mới bắt đầu làm những cái bước xét nghiệm sâu hơn, là họ cho em đi nội soi thì nó sẽ có những cái thiết bị đưa thẳng vào trong cái dạ dày của em chẳng hạn đấy. Thì khi mà đưa nội soi vào rồi, nếu mà lỡ như mà em bị rách dạ dày hay là bị thủng dạ dày đi, là em phải phẫu thuật đúng không, em phải mổ xẻ nó ra đúng không, xong rồi sau đó thì em sẽ phải có thời gian để hồi sức này, nằm viện này, sau đó thì kiểu lành lành bệnh dần, nhưng mà nó sẽ vẫn lại để lại thẹo, hoặc là lâu lâu thì nó sẽ lại tái phát. Thì nó là một cái quy trình mà để mình chữa những cái bệnh về thể chất. Thì em đối với lại cái cách mà bản thân em chữa lành cho em về cái vấn đề tinh thần ấy, em cũng làm nó y chang như là cái việc mà em đi khám bệnh vậy. Thì có nghĩa là mổ xẻ nó ra và nhìn nhìn lại những cái vấn đề mà của mình trước đó, những cái vết thương của mình, vì sao mà mình bị, vì sao mà những cái vết thương này hình thành, vì sao như thế nào, mình đặt ra rất là nhiều câu hỏi vì sao, và nó sẽ giúp cho mình có được câu trả lời là cái vấn đề nó nằm ở đó đó. Bây giờ nếu như mà em muốn vượt qua ấy, thì em phải có đủ cái can đảm để em nhìn thẳng vào cái vấn đề đấy và em giải quyết những cái vấn đề từng cái một. Vậy thì khi mà cái kênh podcast này của em ấy, khi mà tụi em đề cập tới rất là nhiều cái vấn đề nó rất là nhạy cảm, và giống như chị Annie nói ấy, là nó trở thành sát muối vết thương ấy, em đồng ý luôn 100%, nó đau, mỗi lần nói ra là rất đau rất đớn. Mà nhưng mà khi mỗi cảm giác là khi mà tụi em đã nói ra được rồi, nó kiểu nhẹ nhõm ấy, mình đã xả ra được rồi. Và cái thứ hai nữa là tụi em thông qua những cái trải nghiệm của bản thân và những cái kiến thức của tụi em có về tâm lý học, để tụi em có thể là hỗ trợ này, có thể tham vấn cho những bạn mà họ không có biết là vấn đề của họ đến từ đâu, thì có nghĩa là tụi em có thể giúp các bạn làm bằng một cách nào đó. Tụi em có thể nói vòng vòng sao để cho bạn có thể là tự trả lời cho cái câu hỏi là cuối cùng mình bị cái gì á. Thì tụi em không bao giờ là người nói thẳng trực tiếp vào cái việc là bạn bị như vậy đó, bạn phải thay đổi đi hay là bạn phải chữa lành đi, mà tụi em dùng những cái cách gọi là tham vấn tâm lý, mình nói vòng, nói tránh, nói giảm, nói kiểu gì ấy. Nhưng mà cái người mà họ xác nhận cái vấn đề của mình, họ nói ra cái vấn đề của mình là chính các bạn khách mời. Và khi mà các bạn nói ra được như vậy thì các bạn ấy đã tiến đến một cái bước là các bạn đã xác nhận được cái vấn đề, xác nhận được cái bệnh, hay là xác nhận được, nói chung là nhận định được bản thân ấy, thì lúc đó thì cái bước mà chữa lành phía sau ấy nó đơn giản hơn rất là nhiều đó. Cho nên là đối với lại những bạn mà có cái vấn đề về tâm lý, về tinh thần, những cái liên quan tới mental health các thứ ấy, nó muốn chữa ấy, nó quại hơn rất nhiều khi mà mình bệnh về thể chất. Cho nên là cái việc mà sát muối vào vết thương hay là chấp nhận cái nỗi đau đó bị lặp đi lặp lại, nó là một cái việc không thể tránh ấy. Cho nên là em nghĩ là cái kênh của em nó viral bởi vậy đó chị ạ.
Hồi nãy Ân có nói là về cái background của em và các bạn là về tâm lý á, thì chắc là nhờ em giới thiệu cho các bạn bên dưới, các bạn khán giả ngày hôm nay là tụi em đã tham gia khóa học gì, hay là cái tụi em đã học tâm lý ở đâu chẳng hạn, để mình có thể tham vấn cho các bạn khách mời ở trong cái kênh podcast của mình.
Nói mà học khóa học với chị, em thấy là mình học từ thực tế, mình học được nhiều hơn ấy, tại vì mỗi một thành viên của tụi em, mọi người đều đã từng tới bệnh viện và gặp bác sĩ tâm lý rồi, kể cả em. Có nghĩa là tụi em có những vấn đề thực, và trong cái quá trình mà tụi em chữa trị và tụi em cố gắng vượt qua những cái vấn đề riêng của mình ấy, tụi em chắc chắn là sẽ phải biết được là những cái bạn này sẽ phải cần làm những cái gì vì mình đã làm rồi. Và thêm một cái nữa là tụi em nghiên cứu qua sách vở, nghiên cứu qua những cái nguồn lực, nó tới từ nhiều đất nước khác nhau, từ những nơi mà đã có rất là nhiều cái trường hợp tương tự như ở Việt Nam, nhưng mà họ có thể gọi là họ tiếp nhận cái vấn đề tâm lý sớm hơn mình, và họ đã có những cái biện pháp. Đặc biệt là em hay đọc Reddit này, em hay đọc Reddit. Reddit nó là nơi mà có rất là nhiều người, hoặc là có rất là nhiều câu chuyện được để lại, và nó có rất là nhiều cái giải pháp ở trong đấy nếu như mà mình tìm được một cái spot nó ổn, nó ok. Và còn còn về phía cá nhân em thôi, thì bởi vì em đã có 8 năm làm việc trong ngành giáo dục. Em đã có 8 năm đi làm trong ngành giáo dục, và có thể nói là em làm với đối tượng nhiều nhất đó là trẻ em. Em hiện tại là em đang run một cái dự án của tổ chức của em ấy, là một cái dự án dạy tiếng Anh miễn phí dành cho các bé ở Việt Nam. Thì có nghĩa là chị có thể thấy là em có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với con nít. Em nhìn em nghiên cứu các bé và em quan sát các bé trong một khoảng thời gian rất dài, và em sử dụng cả những cái vấn đề, những cái kinh nghiệm riêng của em nữa, để em có thể là đưa ra được những cái nhận định mà em cố gắng nó ở một cái mức là công bằng nhất, một cái mức ở cân bằng nhất, là ở giữa nhất, nó công minh công chính nhất. Thì thui rủi cho em nhỉ, thì nó sẽ là bởi vì tất cả những cái trẻ em mà em gặp ấy, phần lớn là các bé đều có hoàn cảnh khó khăn, và các bé cũng có những cái tuổi thơ không hạnh phúc. Cho nên là em lại càng có nhiều cái góc nhìn, nhiều cái kinh nghiệm để em có thể là tham vấn này, hoặc là có thể là đưa ra những cái góc nhìn khác nhau để cho các bạn trẻ tìm tới em, để các bạn ấy có thể là tự suy nghĩ về cái vấn đề của mình, và có cả những bạn trong team của em nữa. Trong team của em có cuốn bạn ấy đang học đại học về tâm lý, bạn học chuyên ngành tâm lý luôn. Rồi còn bạn em Hà cũng là một bạn đã có những cái vấn đề riêng, cũng phải cố gắng đấu tranh, và bạn ấy cũng tự mình để nghiên cứu vào những cái về tâm lý để bạn ấy vượt qua căn bệnh của mình. Cho nên là em nghĩ là học bên ngoài chủ yếu nó chỉ mang lại cho các bạn kiến thức, và chưa chắc là những nhà tâm lý học hay là những giáo sư tiến sĩ họ nghiên cứu sâu về tâm lý, họ lại đã có được cái trải nghiệm y chang như là người ở trong cuộc. Cho nên là đối với Unhappy Kids thì tụi em truyền tải cái thông điệp thông qua cái việc là kinh nghiệm thực tế chị, kiểu nếu như trường hợp này xảy ra thì tụi tôi đã thử làm như vậy nè, mấy mấy bà thấy sao, mấy bà có muốn thử không, kiểu thế. Nó không có đúng, không có sai, nó chỉ là những cái trải nghiệm của người trong cuộc để lại. Và mọi người có thể là khi mà lỡ lỡ như mà mọi người Rơi vào cái trường hợp đấy thì mọi người có thể vào cái list podcast của Unhappy Kids để mọi người lục xem là trong này đã có nói về cái vấn đề đó chưa, mình ngồi mình nghe thử coi là mấy đứa này từng bị rồi tụi nó đã làm gì kiểu thế.
Hai giây quảng cáo là podcast Unhappy Kids là có mặt trên online luôn nha mọi người. Nếu mà mọi người muốn nghe thì các bạn có thể search ở trên cái thanh search hoặc là vào ở trên trang chủ là cũng có cái kênh podcast của Unhappy Kids luôn đó mọi người. Cảm ơn Ân rất là nhiều khi mà Ân chia sẻ như vậy, kiểu như là mình tự ý là chị rất là nể luôn á, rất là nể cả em cả những bạn trong team của em, nghĩa là mọi người trải qua cái chuyện đó một cách rất là dũng cảm ha, và gọi là không những là đào sâu cái vấn đề của bản thân mà dùng cái chuyện mà mình nghiên cứu nè, dùng những cái trải nghiệm của mình để mình đi chia sẻ cho người khác. Chị nghĩ là khi mà dùng cái từ tham vấn cho các bạn khách mời như vậy thì nó nghe nó hơi hơi nặng nề. Chị nghĩ chắc là mình chia sẻ, nghĩa là khi mà khách mời đến với lại kênh podcast của tụi em thì họ cảm giác là đây là những người đồng cảm được với mình, những người có thể lắng nghe mình, thay vì nếu như mình mà đi ra ngoài mình sẽ nghe những cái người xung quanh bảo là có vậy thôi cũng buồn, có vậy thôi mà cũng nhạy cảm làm gì, hay là làm quá quá đó, sẽ có những cái lời nói như vậy và chẳng ai muốn nghe điều đó nếu mà mình là một người trầm cảm hay mình đang trong cái vấn đề đó. Nên là có thể là, mà cũng rất là may là cả em và team của em đều có một cái nền tảng kiến thức về tâm lý, nên là cộng thêm cái sự thông cảm trong cái việc đó, cái vấn đề đó tụi em đã trải qua nữa, thì nó sẽ tạo nên một cái không gian, một cái không khí chia sẻ đến cho những khách mời, và đó cũng là lý do mà chị nghĩ thôi là tạo nên cái sự thành công, cái sự viral cho cái kênh Unhappy Kids của tụi em. Nên là rất là chúc chúc mừng em, và một lần nữa là chúc mừng em có một cái team cực kỳ là adventure luôn á, chị thấy là như vậy.
Trời ơi, em nói thiệt chứ cái sự thành công của cái kênh này nó là em mâu thuẫn lắm chị. Cái
Sao vậy, sao vậy?
em có nói với chị á, kiểu cái tập mà nó đưa Unhappy Kids lên top trending của podcast Việt Nam ấy là một cái tập tiêu cực nhất từ trước tới giờ. Nó tiêu cực tới cái mức đó mà tới hiện tại là kênh podcast của tụi em nó có một cái gọi là người nghe organic ấy, tụi em chả chạy quảng cáo gì cả tụi em chả chạy quảng cáo gì hết, nhưng mà nó vẫn cứ lên lên trending một vài lần kiểu thế, thì bởi vì cái sự tiêu cực của nó. Giống như là cái tập mà trending nhất là tập self harm, tụi em nói về những cái chuyện mà tụi em đã từng tự hại bản thân kiểu gì ấy, kiểu mình nói là mình trông như một cái đứa điên như đứa ngu gì đấy ở trong quá khứ ấy, và nó được lượng lượt nghe cao nhất từ trước tới giờ và chưa chưa có cái tập nào mà đè được nó cả. Và đó thì khi mà chị thấy kiểu một cái kênh rất là tiêu cực tụi em nói là những cái thứ rất là tiêu cực, thậm chí là liên quan tới kiểu tự tử hay là gì đó nữa, nhưng mà nó lại được tiếp nhận, mà tiếp nhận một cách không thể ngờ tới. Không, rồi em mới đặt ra những cái vấn đề, ví dụ như là cái tình trạng về sức khỏe tinh thần của các bạn trẻ ở Việt Nam nó tệ tới mức nào rồi hả? Nên là kiểu cái sự thành công của cái kênh này nó cũng khiến cho mình kiểu áp lực đó chị.
Ân nói chị mới phát hiện là bây giờ, nghĩa là mình cũng không biết là kênh của mình có muốn nó thành công hay không, tại vì càng thành công nghĩa là một là khách mời, nghĩa là những người đăng ký tham gia nhiều nè, là rất là nhiều người đang có vấn đề và nhiều người nghe nữa thì người ta đang đồng cảm, người ta mới nghe đúng không, thì cho thấy là cái tình trạng này đang rất là báo động. Nhưng mà chị nghĩ là chắc là mình cũng nên mong cho cái kênh của mình thành công, bởi vì nó sẽ là một cái giống như một cái người an ủi, một cái an ủi, một cái chia sẻ đến cho những cái cộng đồng hoặc là những người cũng đang gặp vấn đề tương tự. Là nhưng mà chị nghe đồn, chị nghe ân đồn là mình cũng có những tập vui mà đúng không, thì không biết là vui đến cỡ nào.
Thì nó sẽ có những cái tập mà nguyên một team của em ngồi lại xong một người bàn về những cái chuyện linh ta linh tinh, kiểu có một sự trùng hợp thì cái team này của em thì toàn là BD không rồi các bạn kể về cái quá trình come out của các bạn, chẳng hạn có thể là tập 12 sao ấy, các bạn kể về cái quá trình come out của mọi người, mặc dù là come out thực tế thì mọi người đều gặp phải những cái trăn trở trắc trở kiểu rất là đau khổ ấy. Nhưng mà tụi em ngồi với nhau, xong rồi ngồi vừa nói vừa cười, xong rồi cười khục khặc khục khặc khục, giống như là chuyện come out ấy, là chuyện hài ấy, ngồi kể bi kịch thành là bi hài luôn ấy. Cho nên là thành ra nó cũng sẽ có những tập kiểu vui vui như vậy, và trong thời gian sắp tới thì em nghĩ là em cũng sẽ ra những cái tập mà nó buồn cười một xíu để kéo cái mood của cái kênh này lên, chứ em cũng không muốn nó tụt dốc mãi. Nhưng mà có một cái mà như là chị Annie nói, thì có nghĩa là sau rất nhiều trăn trở thì em cũng nghĩ là em sẽ cố gắng để đưa kênh của mình lên ở một cái mức có độ ảnh hưởng nhất định. Bởi vì là sau khi mà em gặp nhiều bạn hơn, em tiếp nhận được nhiều cái câu chuyện khác nhau hơn, thì em mới biết được là có rất nhiều bạn có những câu chuyện nó còn kinh khủng hơn cuộc đời em nữa. Chẳng hạn như là có những bạn bị lạm dụng tình dục, các bạn bị bạo hành trong chính gia đình của mình, các bạn ấy bị xâm hại bởi người thân của mình chẳng hạn, hoặc là có rất là nhiều cái vấn đề mà đến từ bố mẹ độc hại, có nghĩa là đến từ những vị phụ huynh không có đủ kiến thức để nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên lành mạnh ấy. Cho nên là các bạn ấy đang gặp rất là nhiều vấn đề. Tuy nhiên, trước khi mà các bạn nói chuyện với em, các bạn ấy nói về những cái vấn đề của các bạn rất là bình thường. Chẳng hạn như có một bạn bị bố mẹ bạo hành, có nghĩa là đánh, không phải là đánh mà đánh phạt bình thường đâu, mà có nghĩa là bố mẹ bạn ấy đánh rồi treo bạn ấy lên trên 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 sàn nhà để phạt ấy. Có nghĩa là nó, một cái mức độ của nó đã vượt quá cái sự là đánh phạt bằng đòn roi rồi, nhưng mà bạn ấy nói về cái chuyện đó rất là bình thường. Vậy thì cái kênh này của tụi em nó giống như là một cái chuyện là nói chứng minh cho tất cả mọi người thấy là cái chuyện này nó không có bình thường. Những cái vấn đề của các bạn đang gặp phải nó nghiêm trọng, và các bạn phải cần cần nhìn lại, hoặc là các bạn phải đấu tranh cho chính bản thân các bạn để các bạn vượt qua, chứ chứ không thì kiểu mọi thứ nó lại quay về cái guồng cũ, và cái lứa của tụi em hoặc là cái lứa trong tương lai mọi người lại tiếp tục bị mắc kẹt trong những cái vấn đề về của cá nhân, về bố mẹ, về gia đình vân vân, nhưng mà mọi người vẫn nghĩ, tiếp tục nghĩ nó là bình thường. Vậy thì cái thế hệ tiếp theo nó cũng sẽ kiểu suy sụp như cái thế hệ của em kiểu thế. Nên là em cũng nghĩ là trong tương lai thì mình sẽ nghiêm túc để phát triển kênh Thành Happy Kids theo một cái chiều hướng mình đã định sẵn ở trong đầu.
Nghe một cô bé 98 sinh năm 98, sinh năm 98 nói một cái sứ mệnh thì nghĩ nó rất là lớn luôn á. Hồi nãy tại vì trước khi cái show này diễn ra thì Annie có nói chuyện với Ân và nói là Ân nói là bữa nào vào cái kênh Happy Kids để làm khách mời chẳng hạn nói chuyện. Xong rồi nói là chị sợ chị không còn kids nữa. Nhưng mà Ân nói một câu rất là hay, đó là thật ra cái kids mà em đề cập đến không phải là trẻ em không, mà là nhiều khi là những đứa trẻ bên trong nữa. Nghĩa là có thể là cho dù hai mấy, ba mấy, bốn mấy, năm mấy, thậm chí gần xuống lỗ luôn, như nãy ơn cái này là chích từ Ân nha mọi người gần xuống lỗ luôn thì vẫn, nếu như mà chưa có chữa lành được cái đứa trẻ bên trong của mình thì ai cũng vẫn là những đứa nít thôi. Và nếu không có những cái kênh podcast như Ân thì những cái bạn mà đang xem cái sức khỏe tinh thần của mình, là những cái vấn đề trong gia đình của mình là một chuyện bình thường, hoặc là lỗi lầm là do từ mình, nghĩa là những vấn đề đó tôi phải chịu như vậy, và từ những đứa trẻ thì khi mà lớn lên những cái vết thương nó vẫn còn ở đó, nó không được ai chia sẻ, nó không được ai nói cho nó biết là cái đó là vấn đề, thì khi lớn lên cái đứa trẻ đó nó vẫn cứ tiếp tục tổn thương, và nó tổn thương luôn cả những cái thể xác bên ngoài của mình nữa. Cảm ơn Ân. Nãy giờ thì Ân nói rất nhiều về những cái tập của mình ha, có tập rất tiêu cực đã lên được top trending, có những tập vui của team của mình nói chuyện rồi. Chắc là chị sẽ nhờ Ân pick ra, chọn ra hai tập đi. Hai tập mà Ân thấy đáng nhớ nhất trong cái quá trình mình có một, nghĩa là những cái câu chuyện mà đáng nhớ nhất từ khách mời nha, từ khách mời, và một cái tập mà
Ừ, đúng rồi.
nhất.
Là hai tập đúng không chị?
Đúng rồi, nghĩa là mỗi cái hai tập, tập đầu tiên là câu chuyện của khách mời mà Ân nhớ nhất, số 2 là cái tập mà trong cái quá trình sản xuất á, Ân cảm thấy tâm đắc nhất về cái tập đó, về cái nội dung cái tập đó?
Về khách mời hả? Khách mời thì chắc là em sẽ chọn tập 15 nhỉ. Tập tập 15. Tập 15 là tụi em có gặp một bạn. Ấy là trước đó bạn ấy đã gửi cho tụi em một cái confession rồi, và cái confession nó khiến cho em nhớ mãi chị. Ấy là gửi gửi cái confession chữ rồi nhé. Xong rồi bạn ấy, sau một khoảng thời gian sau khi mà gửi confession chữ đấy xong rồi, bạn ấy đăng ký để bạn ấy thu podcast, kiểu như là bạn ấy bảo là em phải lấy hết kiểu sự can đảm của em để em nói về nó. Thì về cái confession đấy, bạn ấy nói về cái việc làm bạn ấy bị bố bạo hành, bố ngoại tình theo tình nhân, và những bạn bé bị bạo lực học đường, bố mẹ ly thân, có thậm chí là bố của bạn ấy đe dọa là sẽ giết mẹ. Và bạn ấy đã đem câu chuyện ấy lên podcast, và bạn ấy nói giống như là ở trên confession đó, thì bạn ấy biết nhiều hơn về về những cái sang chấn của bạn ấy trong cái tuổi thơ. Nhưng mà khi mà bạn ấy lên podcast á, thì cái tập đó thì nó được đặt tên là Vượt Qua Rồi Hay Chưa, nghĩa là bạn ấy đang nói về cái việc là cái sự tác động của những cái sang chấn đấy nó khiến cho bạn ấy trở thành một con người như thế nào. Bạn ấy bị rối loạn dây thần kinh thực vật bởi vì những cái vấn đề đó, bạn ấy phải đi bệnh viện, hoặc là bạn ấy có những cái vấn đề rắc rối với bản thân mà bạn ấy không không thể nói ra được. Thì em nghĩ đó là một trong những cái tập mà có khách mời mà em nhớ nhất. Còn về mà một cái tập mà trong trong cái quá trình mà tụi em thu với nhau ấy, thì chắc chắn là cái tập mà ký sự come out, mà có tất cả team tụi em ngồi lại ngồi kể lể về cái chuyện come out, về cái sự bê đê của mỗi đứa ấy, thì nó cũng rất là buồn cười. Là chị có thể thấy được là kiểu mỗi nhà là mỗi kiểu luôn, mỗi nhà là mỗi cái phản ứng khác nhau cho cái chuyện come out ấy. Cho nên là nó cũng cho được mình thấy được là có rất là nhiều cái góc nhìn về của mỗi gia đình, về cái sự kỳ thị giới, hay là cái sự vân vân, hay là cái sự yêu thương của gia đình dành cho con cái của mình, nó cũng khác nhau. Em nghĩ là cái tập đó cũng vui, nó cũng hay, mà buồn cười, nó buồn cười lắm chị ạ.
À, thú vị ha. Có bao giờ Ân, tại vì những cái chủ đề của mình nó tiêu cực như vậy, thì có bao giờ mình gặp những cái gọi là dư luận hay là những cái comment tiêu cực phản đối những cái chủ đề của mình không?
Em chưa chị ạ. Em chưa. Thường thì nó có buồn, nó có một cái điểm như thế này của kênh của tụi em, đó là mọi người không thích comment. Nếu như mà tụi em thả những cái interaction kiểu như là poll này, kiểu kiểu bình chọn ấy, hay là thả icon, nếu kiểu mọi người rất là năng nổ để mọi người thả, mọi người poll, ví dụ như mọi người lên check Spotify của tụi em ấy, thường ngày một tập là tụi em sẽ mở hai cái kiểu, một là bình luận, hai là kiểu poll. Mọi người poll luôn, mà mọi người không có bình luận gì hết trơn á. Hoặc là còn nếu mà trên Instagram ấy, là mọi người vào, mọi người âm thầm, mọi người lưu, mọi người không like, mọi người không like gì hết trơn á, mọi người bấm lưu bài hoặc là mọi người share. Người thường tụi em chắc được á, là chắc được là mọi người đã share bài đăng này của bạn lên story, hoặc là mọi người đã lưu cái bài đăng này, hoặc là cái lượt tiếp cận mà những cái bạn mà dừng lại để đọc cái bài này á, nó còn cao hơn cái lượt like. Mà trong khi các bạn kiểu mấy bạn rất là lười tương tác đó chị, nhưng mà kiểu âm thầm vào xem rồi lưu vậy đó.
Tính ra là chị thấy nền tảng podcast này rất là văn minh nha. Nghĩa là chúng ta đã có rất là nhiều những cái nền tảng khác, về hình cũng có, rồi chữ cũng có, thì cái nào nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng tiêu cực đúng không? Nhưng mà đến đây là số thứ năm và chị cũng hỏi năm podcaster rồi, hầu như không một ai nhận được bất kỳ một cái sự cũng có những cái sự góp ý đóng góp thôi, nhưng mà nói về những cái lời phê bình nó tiêu cực mà nó công kích đó, thì chị không nghe bạn nào nhận được, thậm chí là mấy bạn public cái email của mình, những cái social media account của mình luôn, nhưng mà vẫn không nhận được, thì chị nghĩ là đây cũng là một cái nền tảng nó khá là văn minh đó chứ.
Em nghĩ là tức là thói quen tiêu dùng và phân khúc người sử dụng ấy, nó của podcast nó khác với những cái nền tảng khác, cho nên là có thể là mọi người sẽ văn minh hơn rất là nhiều.
Ân có thể nói rõ hơn về về cái ý Vân Ân vừa mới nói không? Tại sao em nghĩ là kiểu cái nền tảng podcast thì cái phân khúc nó khác khác là như thế nào?
Tại vì á, chị thấy á, là thường ví dụ như trên Facebook này hay là trên TikTok này, Instagram này thường ấy, à không, ví dụ trên Facebook và TikTok đi, thường là những cái content nhanh mọi người sẽ thích đọc hoặc là thích xem, những cái content nó trực diện mà nó ngắn ngắn thì mọi người thường là tiêu hóa những cái content đó. Hoặc là trên Instagram đi thì mọi người sẽ thích kiểu giao diện hình ảnh, tại vì Instagram là một cái nền tảng nó tối ưu về hình ảnh đi, thì nó sẽ là bên cái mảng đấy. Thì em nghĩ là người ta sử dụng cái nền tảng nào thì nó cũng sẽ có một cái chức năng hoặc là một cái signature riêng của nó. Còn podcast ấy, ở Việt Nam của mình á, thì em chưa thấy là có nhiều podcast mà nó kiểu dài đâu, nó vẫn chưa có nhiều podcast mà kiểu 1 2 tiếng đâu. Nhưng mà tại vì em hay xem, em hoặc là bạn bè của em á, hay xem những cái podcast mà của nước ngoài, của tiếng Anh, ví dụ như là X3 chẳng hạn đi, những cái podcast của nó dài tận 2 tiếng và là họ nói rất là nhiều thứ, và nó cũng hình thành ra một cái phân khúc luôn là dành cho những người thích cái content dài. Họ thích tiếp nhận nhiều thông tin và họ thích thích nghe nhiều, họ thích có sự đa dạng, hoặc là họ thích được cái sự cung cấp nội dung thông qua là cái âm thanh. Và cái podcast này á, thật ra là cái lượng người nghe podcast á, họ họ thích podcast bởi vì podcast nó rất là tiện để làm background noise. Kiểu chị có thể mở nó lên xong rồi chị đi làm chuyện khác, ví dụ như đi rửa chén, đi lau nhà, quét nhà các kiểu, nhưng mà vẫn có một cái âm thanh nào đấy vang vẳng thay cho tivi. Thì nếu mà nó càng kéo dài càng nhiều càng tốt, đúng không? Thì có nghĩa là podcast nó là một cái nền tảng dành dành riêng cho những người thích content dài rồi, cho nên là họ thích tiếp tiếp thu thông tin, tiếp thu ý kiến, cho nên là em nghĩ là nó sẽ khá là văn minh, nó cũng sẽ văn minh hơn rất là nhiều, và mọi người cũng sẽ kiểu chọn lọc những cái podcast, những cái nội dung, những cái thông tin phù hợp với bản thân để họ nghe, cho nên là thường thì những cái tệp khách tệp người nghe của podcast của kênh nào thì nó có một cái tệp riêng biệt của cái kênh đó và nó không có lẫn vào được, cho nên là rất khó có những cái người nghe mà có ý kiến trái chiều. Thì cái đó là về cái góc nhìn của em.
Cái này thì chị hoàn toàn đồng ý với lại Ân, giống như Ân nói là giống như podcast giống một cái nền tảng nó khép kín vậy đó, không như TikTok là ai cũng có thể vào được và mọi đối tượng mọi nội dung nào cũng có thể mình cũng có thể truy cập được, nhưng mà riêng podcast là đối tượng nào muốn nghe chủ đề gì thì vào thẳng cái kênh đó, cái account đó để mình tài khoản đó để mình nghe luôn. Ở bên dưới có một bạn hình bạn hỏi là tên podcast bạn vừa mới nói là gì ạ? Unhappy Kids nha. Không biết là bạn hỏi cái kênh mà Ân hay nghe mà 2 tiếng á, chị nghĩ là bạn sẽ hỏi cái đó đó.
À, kênh 2 tiếng hả? Kênh X3 đây là một trong những kênh podcast lớn nhất thế giới. Nó rất là buồn cười.
Kênh này là về chủ đề gì vậy không?
Ở đây là có một nhóm các anh chị kiểu sẽ ngồi nói về những cái vấn đề, có tập thì sẽ nói về những vấn đề chính trị, có tập thì sẽ nói về những cái vấn đề xã hội vân vân, nói chung là nói về những cái mà liên quan tới cuộc sống và những cái đang diễn ra trên trên thế giới. Thì em học tiếng Anh thông qua cái kênh này cho nên là nó khá là nặng, và nó sẽ hơi khó nếu như mà mọi người không không quen nghe tiếng Anh, tại vì mọi người những cái bạn trong này nói rất là nhanh, tại vì kiểu ngồi tám xong rồi ngồi gột ship với nhau ấy, kiểu mọi người nói rất là nhanh, xong rồi mọi người kiểu đùa, xong rồi nói về về những cái vấn đề kiểu chính trị văn hóa các thứ ấy, nó sẽ có rất là nhiều từ khó ấy. Nhưng mà nếu như mà mọi người nghe được á, thì họ nói rất là nhiều cái hay. Ví dụ như em đang cố gắng để nghe được một tập trọn vẹn của cái vấn đề là Andrew Tate, kiểu một một thanh niên mà cái ông này ổng nắm đầu cái đường dây buôn bán phụ nữ để làm những cái chuyện không tốt ấy. Và ông này có một cái kiểu như là một cái hệ tư tưởng của trai thẳng độc hại ấy, cho nên là mọi người ngồi bàn tán về cái ông này thì nó cũng là một cái khá là hay.
Thú vị nè.
Đấy.
Mà nãy giờ là mình nghe được rất là nhiều những cái gọi là lợi ích của podcast, nhưng mà như Ân vừa mới đề cập mọi người đó là podcast cũng có giúp mình học tiếng Anh nữa. Đó đâu phải lúc nào mình cũng coi phim được đúng không? Nghe nhạc thì cũng nghe được vài bài thôi, và nhạc thì chúng chưa chắc họ dùng đúng ngữ pháp, nhưng mà nói chuyện là giao tiếp là thì mình nghe podcast cũng là một cái công cụ rất là hữu ích trong cái việc mà học tiếng Anh nữa. Nên là mấy bạn nào muốn học tiếng Anh thì hãy tìm một cái kênh podcast, hay là thẳng thì Ân có cái kênh podcast nào mà để học tiếng Anh nhẹ nhàng cho các bạn khán giả thì hơn có thể recommend luôn nha.
Có một cái kênh mà em nghĩ em khá là thích nhưng mà tự nhiên em lại quên tên nghe, nhưng mà bây giờ em không tiện mở lên, nhưng mà chắc là em sẽ nếu như mà mọi người cần thì mọi người có thể nhắn tin cho em hoặc là qua bên mình hay nhắn cho em và em sẽ tìm cái kênh đấy gửi cho mọi người. Đó là một cái kênh mà kiểu thường thì podcast của nước ngoài thì họ hay có video ấy chị, họ họ đăng trên YouTube podcast ấy. Và có một cái chị ấy, chị vừa kể chuyện những cái vụ án giết người nhưng mà chị ấy vừa make up, nên là kiểu hai cái hành động nó không có giống nhau, nó không liên quan tới nhau ấy, kiểu make up xong rồi rất là màu mè, rất là màu sắc, background màu hồng các thứ, nhưng mà chị này lại ngồi kể những cái câu chuyện về giết người, kẻ sát nhân hàng loạt, nên là mà kể rất là buồn cười chứ nó không phải là kể theo kiểu rùng rợn ghê đâu, nhưng mà nghe cũng khá là hay, cũng khá là cuốn ấy, nên là và nó cũng dễ nghe nữa. Đó là nếu mà mọi người muốn học tiếng Anh thì có thể để em tìm cái kênh đó tên gì rồi em gửi lại cho mọi người.
Okay, trời, Ân nói làm chị cũng rất là tò mò nha. Có gì thì Ân cứ gửi đi, xong rồi mình sẽ làm một cái bài recap cho cái buổi ngày hôm nay. Mình sẽ đăng lên group của online, mọi người nhớ vào group của online, mọi người cứ follow đi, thế nào cũng thấy mình đăng lên à. Còn khi nào thì mình không biết, mình không hứa. Ok, cảm ơn rất nhiều. Mọi người bên dưới nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về podcast hay là về Unhappy Kids, mọi người cứ ghi vào phần chat box nha. Bây giờ chắc là sẽ hỏi ông về một tí về cái quá trình mình xây dựng một cái kênh podcast đi. Thì hồi nãy Ân có nói là những cái chủ đề của mình có thể là bắt nguồn từ những cái trải nghiệm cá nhân hoặc là những cái câu chuyện của khách mời. Vậy thì cái đó là về ý tưởng rồi, thì khi mà để hình thành một cái tập podcast đó, nó sẽ trải qua những cái bước như thế nào? Chắc là nhờ Ân nói sơ, nói ngắn gọn cho các bạn bên dưới. Khi mà các bạn cũng muốn làm một cái kênh podcast thì các bạn phải làm gì?
Đối với em nhé, thì đối với lại kênh podcast của Unhappy Kids là tụi em sẽ có hai mảng, một là tụi em sẽ thu âm với khách mời là những người bạn rất là mới, và tụi em làm theo một cái series gọi là Childhood Trauma, có nghĩa là những cái sang chấn thời thơ ấu, thì ở đây là mọi người sẽ tập trung vào cái chủ đề này để mọi người nói và chia sẻ và có thể là làm những cái bước gọi là tham vấn về tâm lý. Để có thể hỗ trợ các bạn có thể nhận ra được cái vấn đề, thì nó sẽ có những cái câu hỏi, ý là khi mà tụi em tìm được khách mời đúng không, hoặc là các bạn khách mời đăng ký để tới để trò chuyện với tụi em ấy, thì tụi em sẽ có một cái list câu hỏi là tụi em sẽ gửi cho các bạn và hỏi là các bạn hãy xem qua những câu hỏi này nha, vì đây là những câu hỏi mà tụi mình sẽ có thể đề cập tới ở trong cái quá trình mà mình thu âm, vì nó sẽ kiểu khá là moi móc cái vết thương của các bạn ấy, cho nên là các bạn phải xem thử xem là các bạn có sẵn sàng, các bạn có ready để nói về nó hay không, và các bạn có thật sự là sẵn sàng cái tinh thần để mình cùng vượt qua những cái vấn đề cá nhân của bạn chung với nhau không. Thì sau khi mà các bạn đã ok với những câu hỏi đó thì tụi em có thể là trao đổi thêm một xíu trên email để có thể là xem là còn những cái insight hay là còn những cái vấn đề liên quan nào đấy để tụi em có thể khai thác trong cái quá trình mà tụi em thu âm với các bạn không. Nếu mà ok rồi á, thì tụi em sẽ tiến hành đặt lịch hẹn với các bạn này, có nghĩa là tụi em cũng phải sắp xếp để thu âm, và thường thì tụi em cái kênh này của tụi em toàn là thu âm giờ linh thiêng ấy, toàn là 10 giờ, 11 giờ đêm hay là 2 giờ sáng kiểu vậy, có thậm chí là có hôm tụi em thu một lèo 2-3 tập gì đấy từ 1 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng
Wow.
luôn đó, thì kiểu là Cái giờ đấy nó kiểu là tất cả mọi người sẽ cảm thấy là thoải mái hơn và kiểu tập trung hơn để chia sẻ về 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 những cái chuyện khó nói. Thì em nghĩ là cái giờ đó là cái giờ giờ linh đó, tụi em hay bảo gọi đó là giờ linh. Nhưng đó thì tụi em thường á, tại vì những khách mời của tụi em sẽ tới từ nhiều nơi trong Việt Nam, tỉnh thành khác nhau, thậm chí là có các bạn tới từ nhiều nước khác nhau. Các bạn đi học này, các bạn đi du học sinh này, hoặc là các bạn định cư ấy. Cho nên là tụi em thường sẽ sử dụng cách thu online. Thì mới đây thì nãy
Đúng
cũng
rồi,
có giới thiệu với lại chị Annie, xong rồi chị Annie cũng kiểu
hơi
ồ,
hơi hơi
có cái
không nhận, không
này.
nhận hơi sáng ra luôn. Chắc nhờ Ân sẵn giờ là giới thiệu cho các bạn đi cái phần mềm mình để mình thu âm từ xa đó.
Dạ, thì trước đấy là em cũng tìm kiếm những cái phần mềm nó có thể hỗ trợ tối ưu cho tụi em, tại vì tụi em không thể nào mà ra studio hoặc là tới từng nhà bạn để thu, nên là tụi em sẽ phải tìm một cái cách để thu online. Thì lúc đầu thì thấy hầu hết những cái bạn bè của em mà có làm về có khách đi, thì mọi người sẽ thu bằng Zoom hoặc là những cái phần mềm kiểu 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 ghi hình đấy. Nhưng mà em tìm ra được là Zencast. Zencast thì nó sẽ có hỗ trợ thu thu âm, tách tách âm của từng người để mình có thể là dễ dàng cho cái việc edit âm thanh nếu như cần này. Và cái thứ hai có nghĩa là mình có thể thu âm và sử dụng cái phần mềm này miễn phí. Đây là một cái mà chị Andy bất
Đúng,
ngờ này, bởi
tôi
vì
rất là cảm ơn
nó
phần
có một
khách
cái
mời
giao
ngày hôm
diện
nay
khiến cho mọi người nghĩ là nó không có gì ấy.
đã. Tại vì mình thường sẽ kiếm những cái phần mềm hoặc là cái website nó free đó mọi người, nên là thường mình sẽ dùng Anchor nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay là biết thêm là có Zencast nữa. Nhưng mà hồi nãy mình có search lộn, nếu mà bạn nào có search Zencast không á thì cái kết quả đầu tiên trên Google nó sẽ là zencast.fm, thì không phải cái đó nha mọi người, cái đó tốn tiền. Còn cái mà mình mới gửi vô trong chatbox á là zencastr.com, thì cái trang đó mọi người sẽ có cái gói miễn phí. Còn nếu mọi người muốn upgrade lên cái nhiều cái tính năng hơn thì sẽ có tùy cái giá, nhưng mà free mà mọi người. Nếu mà mình không có nhu cầu quá cao hoặc là mình chưa có kiếm được thu nhập quá nhiều từ cái này á thì mình có thể khoan đầu tư vội ha. Đó. Nhưng mà theo như mình có xem á thì cái gói không đồng miễn phí nó đã khá là đầy đủ rồi đó, chứ như là Ân nói là như dưới dưới 10 người đúng không bé? Dưới 10 người.
Dưới 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 7 người ấy, dưới 7
Dưới
người
7
này.
người là quá ok
Chỉ
rồi.
cần dưới 7 người. Và nó sẽ hỗ trợ là lưu lại những cái file của mọi người trong vòng 90 ngày này. Và cái thứ hai mà em khá là thích là bởi vì là cho dù mà có sự cố diễn ra giữa chừng, ví dụ như rớt mạng hay là bị trục trặc âm thanh hay là kiểu bị hỏng file rồi các kiểu ấy, thì Zencast sẽ đều tự động lưu cái file dự phòng của nó lại. Ví dụ như hồi trước khi trong hôm nay em có lưu, em có thu một tập với lại một bạn, thì sau khi mà kiểu thu xong hết trơn rồi, xong xuôi hết rồi, kiểu bye bye nhau hết rồi, xong tự nhiên tới lúc mà lưu file ấy, thì cái file nó hiện lên đọc lỗi, không tìm được file. Em cũng bị hoảng loạn, em cũng kiểu chết rồi, giờ sao giờ, chả lẽ phải thu lại ấy. Nhưng mà không, cuối cùng thì nó có một cái file backup ẩn, và em mở lại thì nó thu toàn bộ tất cả những cái âm thanh mà kiểu mình đã bấm lưu hay là mình chưa bấm bấm bắt đầu gì đó, nó cũng thu hết. Nên là em nghĩ là em khá là an tâm, khá là an toàn cho mọi người, để mọi người có thể sử dụng nếu như mọi người không phải là dân chuyên ấy.
Wow. Trời, đúng là Ân giới thiệu này là khai sáng luôn thiệt luôn mọi người. Và như Ân nói là mỗi lần mà nhìn thấy cái từ là file bị lỗi hay gì đó là chị đã từng trải qua cái đó rồi, và những cái file video của mày trời ơi muốn muốn xỉu lắm rồi, cái lúc đó là như là tắt thở luôn rồi đó. Nên là cái tính năng này rất ok nha mọi người, nên là mọi người nếu mà ai muốn thu âm từ xa hay là cho chị hỏi là Zencast này ngoài mình thu âm ra mình còn có tính năng nào nữa không?
Zencast ấy, ví dụ như là trong cái gói miễn phí ấy, thì nó sẽ có ba ba mục. Một là nó sẽ cho chị thu only audio, có nghĩa là chị vào vào cái phòng đó thì chỉ có hiển thị cái thanh âm thanh của hai người thôi chẳng hạn. Còn nó sẽ có một cái option khác là hiện audio hiện hiện thu audio nhưng mà vẫn hiện có webcam để mọi người có thể nhìn nhau để tương tác trực tiếp, nhưng mà khi mà nó lưu file ấy, thì nó chỉ thu lưu là lưu cái audio thôi. Còn cái option thứ ba là nó sẽ vừa lưu luôn cả hình ảnh và âm thanh cùng một lúc, thì nó thành nguyên một cái đoạn video chat mà mình sẽ thu lại với nhau luôn á. Thì nó sẽ là ba cái tính năng của nó. Còn nếu mà mọi người giàu ấy, mọi người có tiền ấy, thì mọi người có thể mua cái gói premium thì nó sẽ có chế độ gì thu thu podcast 4K chẳng hạn đấy, kiểu xịn sò ấy.
Em này cũng đang coi mấy cái tính năng đó, và khi đối với cái gói mà không đồng á, thậm chí là mọi người có thể thu gọi là lưu trữ những cái file đó trong vòng 90 ngày luôn, mà 90 ngày là quá nhiều luôn mọi người ơi. Giờ mình thu xong mình đau xuống là được rồi, không cần đợi 90 ngày nữa đó. Rồi đầu tiên là cảm ơn ơn rất là nhiều đã giới thiệu với chị và các bạn một cái phần mềm cực kỳ là bổ ích trong cái việc mình thu âm từ xa. Vậy thì đối với cái phần mà mình dựng file rồi mình gọi là phân phối lên những cái hosting á, những cái trên ví dụ như là Spotify hay là Apple Podcast á, thì em sẽ dùng cái trang nào để em đăng và để edit nữa?
Edit thì tụi em sẽ dùng phần mềm riêng. Tụi em có thể là sẽ sử dụng qua cái này gọi tên gì à? Audacity. Audacity này. Hoặc là tụi em xài Filmora, hoặc là xài cái gì của Autope, kiểu
Premiere à, audition.
Audition. Audition. Đó thì tụi em sẽ sử dụng những cái chức năng đó. Nhưng mà chỉ biết sao kiểu trộm vía là những cái file thu của tụi em không có quá nhiều cái vấn đề về âm thanh, chất lượng âm thanh ấy, cho nên là cũng nhẹ nhàng ở cái phần đó. Và cái trang mà tụi em sử dụng để đăng ấy thì tụi em dùng Anchor, bây giờ hình như là đổi lại thành
Đúng rồi,
Spotcaster của Spotify
hôm
rồi
bữa tự nhiên chị thấy một cái ứng dụng lạ lạ, nói ủa sao tự nhiên thành cái này rồi.
đó.
Hóa ra là đúng rồi, nếu
Thành
mọi người
nổi
chú
tiếng
ý thì Anchor đổi tên rồi nha mọi người.
kinh nổi tiếng
Okay. Là mình sẽ đăng gọi là đăng lên những cái hosting như vậy Anchor. Vậy thì sau khi mà Ân đăng đó, thì không biết bên mình sẽ quảng bá những cái tập của mình bằng cách nào, hình thức nào, hay là trên cái nền tảng nào?
như em bảo với trước đó là Unhappy Kids đã có sẵn một cái trang Instagram là kênh thông tin và để cung cấp cho các bạn rồi, thì có nghĩa là cái kênh này nó cũng đang có khoảng 10 hơn 10.000 followers ấy, cho nên là podcast của tụi em thì cũng sẵn tiện luôn là tiếp cận với các bạn thông tin đó. Và cái thứ hai như em bảo với chị á, là có nghĩa là cái lượt người nghe podcast của tụi em á, là organic, có nghĩa là tụi em chả quảng bá gì hết, tụi em cứ thầm lặng và tụi em đăng lên thôi ấy. Xong rồi có một ngày hồi trước á, tụi em đăng lên kiểu em bảo là low-key, tại vì tụi em cũng không hy vọng là có ai nghe, là tụi em đăng lên để kiểu ngồi lưu lại những cái cuộc nói chuyện xàm xí của mấy đứa trong team thôi. Nhưng mà tự nhiên có một ngày kiểu con bé em Hà trong trong team em tự nhiên nó gửi cho em kêu ủa chị cái gì đây, xong rồi nó chụp cái màn hình là top trending ấy, xong rồi em mới mở ra, em cũng đang chưa tỉnh ngủ nữa, cái em mở ra em thấy tụi sao mình lên top 5 vậy. Em cũng kiểu chấm hỏi chị biết cái cảm giác mà cái đồ thị ở trong Anchor lúc đó thì nó đang im lìm ở dưới đáy, xong nó nhảy vọt lên trên cao ấy, nó chạm nóc lên trên cao luôn, xong em kiểu chấm hỏi ủa chị gì
Sợ mày bị
xảy
bắt
ra
cóc
với
hả?
tôi
Sợ.
vậy,
Thường mới cảm thấy
ủa
sợ.
em kiểu chị gì vậy. Em thậm chí lúc đó em còn không có vào Anchor thường xuyên để em check coi là có ai nghe không nữa, em không có làm cái hành vi đó luôn ấy. Xong rồi tới một ngày tự nhiên nó lên top ấy, xong rồi em thế là được đà rồi đấy, thì kiểu mình có một cái lượt người nghe cố định. Em nghĩ là một cái podcast có một cái lượt người nghe cố định là một cái sự thành công. Và từ đó thì kiểu thêm một cái nữa là Spotify nó sẽ có những cái chế độ mà gợi ý, kiểu như nghe thường chị biết cái thói quen mà nghe podcast của mọi người thường bật cái điện thoại hay bật cái máy tính xong quăng ở đấy xong rồi làm chuyện khác ấy, cho nên là nhiều khi mà nó hết tập này xong rồi Spotify sẽ tự động gửi qua một cái podcast khác, xong mọi người sẽ nghe theo ấy, mọi người sẽ để đó mọi người nghe luôn, cái mọi người thấy ok hay thì mọi người sẽ bấm để cứ để đó nghe tiếp. À, thế là thì tụi em lại có thêm được người nghe và từ từ thì cái followers của tụi em trên Spotify nó ngày nó càng tăng, và tụi em chả tốn đồng quảng cáo nào chị ạ. Cũng không đi xích đi hay là đi xe ở đâu hết. Đấy, Em nghĩ đó là một cái vừa vui vừa buồn của em đó chị.
Nhỏ là chị thấy rất là nhiều những cái kênh podcast đó, thì mọi người quảng bá bằng cách là sẽ cắt một đoạn nhỏ đăng lên trên TikTok hoặc là một cái đoạn teaser đăng lên Facebook. Đó chẳng hạn như vậy thì bên em có ý định là sẽ làm theo cái hướng đó hay không, và nếu có thì có hay không thì tại sao?
Tụi em cũng có
Ủa
chị,
có hả?
cũng nhưng mà thì tụi em lười quá, tụi em lười quá. Như là em làm full time xong rồi em còn đi nhận làm cố vấn giáo dục cho những cái tổ chức khác nhau, coi như là em rất là dễ bị kín lịch. Rồi em phải đi networking hay gì đó rất là nhiều nơi khác nhau. Và các bạn trong team của em thì các bạn cũng sẽ bận học và bận làm, thực các bạn kiểu rất là đa nhiệm, nên là cái chuyện mà để mà phân thân ra để quản lý thêm một cái kênh truyền thông khác nữa thì nó sẽ phải là một cái dấu chấm hỏi. Và em cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về cái chuyện đó là mình có nên tuyển thêm thành viên cho nhà mình không, mình có cần thêm các bạn tình nguyện viên không, hay là mình có cần thêm những con thú hay còn những con thỏ mới cho cái động này nữa hay không, kiểu thế. Em nghĩ là em đang nghĩ nghĩ nghiêm túc về nó, tại vì em cũng muốn Unhappy Kids nó có thể lớn hơn, nó không nên dừng lại ở ở chỗ này đó, cho nên là trong năm nay thì sẽ có những cái bước thay đổi, hoặc là nó sẽ có những cái hành động thực tế để chứng minh là nhà thỏ sẽ bắt đầu được cải tạo lại chẳng hạn.
Sẽ thành một con thỏ khác, con thò cho
Sao mới thành con thỏ khác được, tụi em sẽ hàng mới.
chị cũng rất là mong là kênh của em sẽ ngày càng lớn mạnh, và để cái thông điệp của mình nó sẽ lan tỏa đến nhiều những cái cộng đồng và những cái bạn đang gặp những cái vấn đề tương tự như là những gì mà tụi em đã làm trong những cái tập vừa qua ha. Chúng ta vừa mới bước qua được những cái hành trình để có thể sáng tạo ra một cái kênh podcast như là của Happy Kids nè, hoặc là nếu mà ở trước đây những cái tập trước của Bập Bẹ Là Podcaster thì những cái podcaster khác cũng chia sẻ những một số những cái bước của cá nhân họ, thì nếu các bạn muốn nghe lại các bạn có thể vào phần recording của Annie ha. Bây giờ thì chắc là đến phần câu hỏi của khán giả, thì các bạn nào bên dưới có câu hỏi nào thì cứ đặt cho Ân nha. Ân là rất là sẵn sàng để giải đáp. Ở bên dưới thì chị thấy có một bạn và cái một cái bạn ghi cái comment này, và hình như là hồi nãy chị có đặt câu hỏi cho Ân rồi. Nhưng mà để hỏi rõ hơn một tí, đó là chị sẽ đọc lại cái comment của bạn này ha, xong rồi chị sẽ có một câu hỏi cho Ân. Thì bạn này ghi là: đôi khi trải qua những vết thương hồi bé rồi hay bây giờ thì thường không muốn bóc lại nỗi đau đó nữa, không muốn đau lại thêm lần nữa. Đó, thì mình là người luôn tự bóc cái nỗi đau đó của mình và bóc cái nỗi đau đó của những cái khách mời và của người nghe luôn. Thì những cái năng lượng
Chị ơi, chị nói vậy giống như em là phản diện
giống phải diện quá ta.